Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong khi dư luận thế giới đang đổ dồn sự quan tâm về khóa họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tâm điểm là cuộc khủng hoảng Ukraine, vấn đề Đài Loan Trung Quốc hay là cải tổ Hội đồng Bảo an, thì Israel và Liban dưới sự trung gian của Mỹ lại đang âm thầm xúc tiến các cuộc đàm phán bên lề khóa họp về vấn đề biên giới trên biển giữa hai quốc gia. Dự kiến bản thỏa thuận giữa hai bên sẽ được hoàn tất vào cuối tuần này là bước tiến lớn sau một thập kỷ đàm phán giữa Israel và Liban, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình trung tâm khí đốt mới tại khu vực Địa Trung Hải.
Tranh chấp trên biển giữa Israel và Liban liên quan đến vùng biển rộng khoảng 860 km2 trên Địa Trung Hải, trong đó có các mỏ khí đốt trữ lượng lớn, đáng chú ý nhất là mỏ Karish. Phía Liban tuyên bố mỏ khí đốt Karish nằm trong vùng lãnh thổ tranh chấp, trong khi Israel nói khẳng định mỏ này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Israel được quốc tế công nhận. Chính vì thế, đầu tháng này, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông báo Israel sẽ bắt đầu khai thác khí đốt từ mỏ Karish, bất chấp việc có thỏa thuận về biên giới trên biển với Liban hay không. Trong khi đó, thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah tại Liban cảnh báo tên lửa của lực lượng này đã khóa chặt mục tiêu Iris nếu Israel có động thái khai thác mỏ khí đốt Karish. Để tránh nguy cơ đụng độ vũ trang, các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban đang được tiến hành rất khẩn trương bên lề khóa họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Thủ tướng Israel Yair Lapid bày tỏ sự lạc quan thận trọng về các cuộc đàm phán, trong khi người đồng cấp Liban, Thủ tướng Najib Mikati, cũng hy vọng hai bên đang ở những bước cuối cùng trước khi về đích. Đằng sau những tiến triển tích cực này, quốc gia được nhắc đến nhiều nhất chính là Mỹ. Trên thực tế, Mỹ đang đẩy mạnh vai trò trung gian giữa Israel và Liban như một cách để chứng minh Mỹ không hề lơ là khu vực Trung Đông như những lời đồn đoán gần đây. Ông Amos Hochstein, điều phối viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ Joe Biden, chính là người đã tích cực kết nối các cuộc gặp giữa Israel và Liban bên lề các phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Và ông cũng chính là người đã khởi động các cuộc hòa giải giữa Israel và Liban vào giữa tháng 10 năm 2020 sau các cuộc đàm phán được khởi xướng dưới thời chính quyền Donald Trump. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã trực tiếp điện đàm với lãnh đạo Israel và Liban, trong đó nhấn mạnh một thỏa thuận giữa hai bên sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho những người trong cuộc, cho khu vực và cho cộng đồng quốc tế. Ông Owen Atterman, chuyên gia phân tích về khu vực Trung Đông, nhận định.
Cả Israel và Liban đều có động lực lớn để hoàn tất thỏa thuận này, nhưng với hệ thống chính trị phức tạp của Liban, bản thỏa thuận còn phải tính tới quan điểm của lực lượng Hezbollah, nếu không, việc triển khai thỏa thuận sẽ gặp không ít khó khăn.
Theo nguồn tin từ cả phía Israel và Liban, cuối tuần này, một đề xuất do Mỹ soạn thảo sẽ được gửi đến hai nước. Nếu Israel và Liban đồng ý với các điều khoản của bản đề xuất, hai bên sẽ tổ chức cuộc gặp trực tiếp tại Rasen Nakwera, khu vực biên giới giữa Israel và Liban, để hoàn thiện bản thỏa thuận trước khi ký kết văn bản chính thức.
Thưa quý vị, thưa các bạn, các cuộc đàm phán về biên giới trên biển giữa Israel và Liban được đẩy nhanh hơn kể từ tháng 6 vừa qua, thời điểm căng thẳng giữa hai bên gia tăng khi một tàu khoan dầu khí theo hợp đồng của Israel đến gần một mỏ khí đang tranh chấp. Sự kiện này được cho là tạo động lực cho việc hai bên phá vỡ thế bế tắc đã kéo dài hơn một thập kỷ qua.
Năm 2007, Liban và Cộng hòa Síp đã ký hiệp định song phương về việc phân định biên giới trên biển. Theo thỏa thuận này, điểm 1 được xác định là điểm giao nhau giữa ba nước, Liban, Cộng hòa Síp và Israel.
Năm 2009, hiệp định đã được Cộng hòa Síp phê chuẩn nhưng lại không được Liban thông qua. Nguyên nhân là các nhà chức trách Liban đã nhận ra một lỗi kỹ thuật khiến cho không gian dành cho Liban nhỏ hẹp hơn không gian mà họ được hưởng theo luật biển. Do vậy, phía Liban đã sửa lỗi này thông qua một sắc luật và gửi cho Liên Hợp Quốc. Theo đó, điểm 1 được dịch chuyển xa hơn về phía nam, giúp cho vùng biển của Liban rộng thêm 860 km2.
Tuy nhiên, tháng 12 năm 2010, Israel và Cộng hòa Síp đã ký một thỏa thuận song phương về việc phân định biên giới biển, có tính đến điểm phân chia 1. Do vậy, tranh chấp diện tích 860 m2 này đã xảy ra giữa Liban và Israel. Mỹ đã can thiệp với tư cách là nước hòa giải.
Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2012, nhà ngoại giao Mỹ Friedrich Hoff đã hoàn thành nhiệm vụ này khi ông đề xuất một đường mới gọi là đường Hoff, giao 55% tương đương 490 km2 khu vực tranh chấp cho Liban và 45% tức 370 km2 cho Israel. Nhưng sự phân chia này không làm hài lòng hai bên, đặc biệt là Liban, quốc gia cho rằng họ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Do vậy, vấn đề được đặt sang một bên cho đến khi Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri tuyên bố vào tháng 10 năm 2020 về việc đã đạt được thỏa thuận khung để khởi động lại các cuộc đàm phán gián tiếp dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc và trung gian của Mỹ. Cả Liban và Israel khi đó đều cam kết với Mỹ không tiến hành công việc khảo sát trong khu vực tranh chấp trước khi việc phân định được giải quyết.
Sau khi tàu khoan dầu của tập đoàn năng lượng Israel Energen đến vùng biển tranh chấp vào tháng 6 năm nay, ông Amos Hochstein, đặc phái viên Mỹ về các vấn đề năng lượng đã được cử đến Beirut để khởi động lại các cuộc đàm phán. Mục tiêu của các cuộc đàm phán là phân định biên giới để hai bên có thể khai thác các nguồn lực mà không vấp phải sự cản trở pháp lý hay các hành động thù địch tiềm tàng.
Thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận giữa Israel và Liban sẽ góp phần xác lập ranh giới trên biển giữa hai quốc gia ở phía đông biển Địa Trung Hải, nơi mà cả Israel và Liban trước đây đều tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việc giải quyết những tranh chấp về chủ quyền sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, xuất phát từ việc thăm dò và khai thác mỏ khí đốt tự nhiên Karish tại vùng biển này, đồng thời mở ra cơ hội để định hình khu vực Địa Trung Hải như một trung tâm năng lượng mới sau những biến động địa chính trị gần đây.
Sự đồng thuận giữa Israel và Liban về giải quyết vấn đề ranh giới trên biển được thúc đẩy bởi những tính toán của cả hai bên. Với Israel, thỏa thuận sẽ góp phần hạ nhiệt mối quan hệ căng thẳng với Liban, quốc gia luôn gây quan ngại cho Israel với lực lượng Hezbollah sẵn sàng tấn công lãnh thổ Israel từ phía nam khi có biến cố. Kiềm chế xung đột với Liban nói chung, với Hezbollah nói riêng, sẽ giúp Israel thúc đẩy các mối quan hệ khác trong khu vực, trong bối cảnh Israel thời gian gần đây đã đạt nhiều thỏa thuận lịch sử với các quốc gia Ả Rập. Ở phía bên kia, việc khai thác và thăm dò khí đốt tại Địa Trung Hải sẽ mang lại lợi ích rất lớn đối với nền kinh tế đang đối diện nguy cơ khủng hoảng. Cần nhắc lại rằng, Liban đang rơi vào khủng hoảng tài chính ngày càng sâu sắc và phải chịu cảnh mất điện hàng ngày. Liban từng khởi động vòng cấp phép thăm dò nguồn khí tự nhiên ở Địa Trung Hải từ năm 2013, nhưng bế tắc chính trị, tham nhũng, đấu đá nội bộ đã khiến quá trình này kéo dài từ đó đến nay. Và tháng 6 vừa qua, chính phủ Liban lại một lần nữa gia hạn việc đấu thầu tới cuối năm nay. Bởi thế, với cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng cho việc khai thác của Israel, Liban sẽ vượt qua những bế tắc nội bộ kéo dài suốt một thập kỷ qua. Các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban đang được các quốc gia trong khu vực theo dõi chặt chẽ, với hy vọng rằng một thỏa thuận Israel-Liban sẽ góp phần định hình khu vực Địa Trung Hải như một trung tâm năng lượng mới, một nhà cung cấp khí đốt thay thế cho Nga khi cuộc khủng hoảng Ukraine đến nay vẫn chưa thể dự báo được hồi kết. Trong nhiều năm qua, nhiều quốc gia đang tìm cách khai thác các nguồn tài nguyên bên dưới Địa Trung Hải và lên kế hoạch xây dựng mạng lưới đường ống và cáp có thể kết nối khu vực này với các thị trường ở châu Âu. Tuy nhiên, nỗ lực của các quốc gia đã thất bại do căng thẳng địa chính trị đe dọa đến triển vọng kinh tế của các dự án. Bế tắc trong đàm phán giữa Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ khác cho thấy những tranh chấp về ranh giới trên biển đang cản trở quá trình khai thác các mỏ khí đốt với trữ lượng tiềm năng như thế nào. Việc giải quyết thành công các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban có thể đưa ra một mẫu hình tương lai cho các cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều năm hòa giải thất bại. Hay kế hoạch xây dựng đường ống dài 1.900 km từ Israel đến châu Âu đã bị ảnh hưởng vào đầu năm nay khi Mỹ rút lại sự ủng hộ đối với dự án với lý do lo ngại về kinh tế và môi trường. Bởi thế, một thỏa thuận giữa Beirut và Jerusalem sẽ là một động lực to lớn cho vai trò của Địa Trung Hải như một nhà cung cấp năng lượng cho châu Âu. Giới phân tích cho rằng, cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang có diễn biến ngày càng phức tạp khi Nga công bố lệnh tổng động viên một phần, thúc đẩy các cuộc trưng cầu ý dân tại 4 khu vực ở miền đông Ukraine. Bởi thế, khả năng châu Âu và Nga có thể tìm kiếm sự nhượng bộ trong cuộc chiến khí đốt hiện nay gần như không còn. Địa Trung Hải, dù chưa thể bù đắp hoàn toàn nguồn cung khí đốt từ Nga, nhưng sẽ vẫn trở thành chìa khóa cho an ninh năng lượng của châu Âu.
Những phân tích về lợi ích với Israel và Liban trong việc xúc tiến thỏa thuận phân định ranh giới trên biển đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.